Nick được yêu.
Thật đáng sợ khi cuộc sống của chúng ta bỗng nhiên biến thành những vở hài kịch tình huống trên truyền hình, phải không các bạn? Cha mẹ tôi có thể đã viết được cả series kịch nổi tiếng mang tên Tôi yêu Nick bởi các đoạn các hồi điên rồ mà tôi đã diễn trong những năm tháng qua, và đây là một vở kinh điển. Tất nhiên lúc đó tôi không cười. Có một lời thoại như thế này trong phim The Butterfly Circus, Rạp Xiếc, Bươm Bướm, bộ phim ngắn từng được trao giải thưởng quan trọng mà tôi đã tham gia diễn xuất. Cuộc đấu tranh càng khốc liệt thì chiến thắng càng dễ dàng. Dường như điều này đúng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, thậm chí đôi khi cả trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu chuyện tình cảm của bạn diễn ra êm ả, thì bạn nên cảm thấy biết ơn. Nếu bạn phải vất vả mới tìm người thương của mình như tôi, thì bạn nên biết rằng trong trường hợp của tôi, thắng lợi cuối cùng thực sự dễ dàng. Hãy tin vào điều đó, và tôi sẽ nguyện cầu rằng điều đó sẽ trở thành sự thật với bạn, cũng như nó đã trở thành sự thật với tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn và cảm kích vì cuộc sống của tôi đã diễn ra theo cách tuyệt vời đó. Tôi thậm chí không thể nói với bất cứ ai rằng tôi đã có được cuộc sống tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng, bất chấp những khuyết tật và những khó khăn thách thức mà tôi đã phải đối mặt. Giờ đây tôi phải nói rằng tôi có được cuộc sống tuyệt vời này là nhờ những khuyết tật của tôi. Bạn có hiểu ý tôi không? Tôi muốn nói thế này. Những thắng lợi và thành công trong cuộc đời tôi có ý nghĩa sâu sắc và lớn lao đến mức nếu như tôi sinh ra có đầy đủ chân tay thì có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới. Thật lòng tôi trân trọng cuộc sống của mình bởi vì tôi đã phải cố gắng hết mình để thực hiện được nhiều điều mà hầu hết mọi người đều cho là hiển nhiên. Nhiều lúc tôi cầu xin Chúa ban cho tôi chân tay và xin người hãy để tôi gặp ít trở ngại hơn trên đường đời. Đúng vậy, giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn cầu nguyện như vậy. Tôi cũng giống như hầu hết mọi người. Tôi thích đi trên con đường bằng phẳng hơn là một con đường nhiều trở ngại. Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn Chúa hàng ngày vì những điều tốt đẹp đã đến từ những khuyết tật và những thách thức mà người đặt ra cho tôi. Tôi khuyến khích bạn coi những thách thức trong quan hệ tình cảm và các khía cạnh khác của đời sống là những điều may mắn tiềm tàng. Đó là những may mắn mà một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra, dù giá trị của chúng hiện thời chưa thật rõ ràng. Ngồi đó, trên tràn kỷ tại nhà của Tammy, tôi chắc chắn đã không thấy được giá trị chứa đựng trong cái thực tế rằng người con gái mà tôi phải lòng đã có người yêu. Khi tôi biết rằng Kenne đã có bạn trai, tôi nghĩ trái tim tôi sắp nổ tung trong lồng ngực. Kenne đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm áp và quan tâm. Làm sao có chuyện cô đã có bạn trai được cơ chứ? Tôi đã tự lừa phỉnh mình chăng? Tôi bị loạn trí rồi chăng? Tôi đang nghĩ như vậy thì Kenne và bạn trai về. Người bạn trai vừa bước vào cửa đã lập tức xông thẳng lên cầu thang và không để ý thấy tôi đang ngồi ở tràn kỷ. Tammy chẳng bỏ sót điều gì. Nhìn ra từ trong bếp, chị nhận thấy vẻ thất vọng của tôi và mặt chị trắng bệch. Chị hiểu rằng trái tim tôi đang hướng về đâu khi tôi cố nở nụ cười trước cái ôm thắm thiết của Kenne. Việc giả vờ bình thản không còn nằm trong kế hoạch nữa. Vậy là em có bạn trai rồi ư? Tôi hỏi, hai người yêu nhau được bao lâu rồi? Khoảng một năm anh ạ, Kenne nói. Vực thẳm mà tôi nghĩ mình rơi vào dường như bỗng sâu hơn. Tôi phát điên với chính mình vì đã hiểu không đúng về cô gái này, người rõ ràng chỉ coi tôi như một người bạn mà thôi. Tôi muốn đi đến một chỗ nào đó và dùng tráng đập dập móng chân của mình, nhưng ở đó đang có món lasagna nóng hổi. Bữa tối được dọn ra, bạn trai của Kenna xuống với chúng tôi, tự giới thiệu bản thân. Cậu ấy thân thiện và có vẻ là một anh chàng tốt bụng. Nhưng lúc đó, tôi không có tâm trạng kết bạn với cậu ấy. Xin Chúa tha thứ cho con, gã này chẳng liên quan gì tới con, ngoại trừ việc gã có một người bạn gái, người mà con yêu mê mệt. Trong suốt bữa ăn, tôi cố chịu đựng để không cắn đứt đầu anh bạn trai tội nghiệp của Kenna. Người chăm sóc của tôi và tôi ở lại nhà của Tammy. Kenna và Yoshi cũng ở lại. Vậy nên đêm đó có vẻ là một đêm dài. Không biết gần đây có khách sạn bình dân nào không? Tôi nghĩ. Nhưng đó là một thái độ tồi và thật khó giải thích. Tôi phải khẩn trương và tận dụng tình huống này mới được. Tôi sang phòng giải trí cùng với Tammy và các con của chị, kiếm một chỗ trên chiếc tràn kỷ thật êm. Sau khi bạn trai của Kenna ra về, cô vào với chúng tôi. Khi Tammy và bọn trẻ con đi ngủ, tôi bị bỏ lại một mình với cơn mê đắm của mình, và trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến việc trải lòng cùng cô ấy. Nhưng thay vì làm thế, tôi quyết định giữ sự đứng đắn và gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Có lẽ tôi đã thở dài vài lần. Có lẽ khi ấy tôi đã không nén được vài tiếng rên rỉ. Mặc dù muốn lắm, nhưng tôi đã không khóc như một nữ thần báo thù. Tôi chìm trong cảm giác tủi thân đến nỗi tôi không biết Kenna đã rời khỏi ghế của mình. Bỗng nhiên tôi thấy cô ngồi xuống bên tôi và nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Em đẹp lắm, và em không biết tôi yêu em biết nhường nào đâu. Nick, em có thể nói với anh một chuyện được không? Cô hỏi. Người đàn ông băng giá trong tôi tan chảy. Tôi không thể cưỡng lại người phụ nữ này. Hầu như không thể thở khi cô ở bên tôi. Huy động mọi khả năng kiểm soát bản thân, nhưng tôi vẫn phản ứng một cách lộ liễu nhất sự run rẩy mà một gã trai đang ốm tương tư thể hiện. Tôi cảm thấy biết ơn vì người trợ giúp của tôi đang nghe nhạc say sưa với đôi mắt lim dim. Được chứ, có chuyện gì vậy? Người con gái trong mộng của tôi bắt đầu tâm sự với tôi về bạn trai của cô. Quan hệ của họ không được như cô hy vọng. Kenna có những mối nghi ngờ và lo lắng về tương lai của mối quan hệ đó. Gia đình cô không ưa cậu ta, và đã mấy tháng rồi, từ trước khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô đã ấp ủ ý định chia tay. Cô thích cậu ta, nhưng cậu ta không phải là người cô muốn chia sẻ cả cuộc đời. Cô giải thích. Tôi khoác cho mình cái vẻ ngoài của người đang lắng nghe chăm chú hết mức. Điều đó chắc hẳn đã được thể hiện bằng vẻ mặt đầy quan tâm và lo lắng, và cả vẻ sáng suốt đồng cảm của tôi nữa. Mặc dù tôi muốn biến thành cái xà beng nạy Kenna ra khỏi bạn trai của cô, tôi biết cô tin cậy tôi và đang tìm kiếm lời khuyên ở tôi. Giống như một vị thẩm phán đang trải nghiệm sự xung đột về lợi ích, tôi phải rút khỏi vụ này và tuân theo phán quyết của tòa tối cao. Tôi hiểu những lo lắng của em. Em lo lắng như vậy cũng có lý. Em nên cầu nguyện và xin Chúa giúp em đi đến quyết định. Tôi nói. Nếu như Kenna đơn giản chỉ cảm ơn tôi vì lời khuyên đó và để tôi ngồi lại một mình ở tràn kỷ rồi bước ra khỏi phòng, thì chuyện của chúng tôi đã kết thúc tại đó. Thay vì thế, đôi mắt mở to đen lấy, đầy ấm áp của cô nán lại và ngồi sát bên tôi. Tôi nghe thấy những lời này, được thốt ra và thoạt đầu tôi không thể tin chúng xuất phát từ chính miệng của mình. Tôi muốn hỏi em một câu. Em có thể nói cho tôi biết điều gì xuất hiện trong tâm trí của em khi tôi nói hai tiếng thắp chuông? Ánh mắt của chúng ta. Cô đáp không chút ngập ngừng. Em nói thế nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Ánh mắt của chúng ta. Cô nhắc lại. Em cảm thấy một điều gì đó khi chúng ta nhìn nhau. Và em choáng váng bởi từ trước tới giờ em chưa từng có cảm giác đó. Ôi, vậy là không chỉ mình bị sét đánh. Tôi nghĩ. Nick, từ đó em cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa chỉ dẫn em phải làm gì. Kenna nói. Tại sao ở tháp chuông em không nói cho anh biết em đã có bạn trai? Em đã định xin Tammy địa chỉ email của anh để nói cho anh biết tất cả. Nhưng Tammy nói với em rằng anh nhắn tin cho chị ấy, nói rằng chị của em làm anh nghẹt thở. Không, không, không phải đâu. Tôi nói anh nhắn tin cho Tammy để nói về em, chứ không phải về Yoshi. Về em ư? Em là người anh trò chuyện nhiều nhất trong ngày hôm đó. Em là người đã hút hồn anh. Và trong khi anh diễn thuyết, không lúc nào anh rời mắt khỏi em. Và em là người anh nhắc tới khi anh nhắn tin cho Tammy. Ôi, em cứ nghĩ anh tán tỉnh cả hai chúng em chứ. Không, tôi quả quyết. Chúng tôi im lặng trong một giây. Vậy là em vừa nói với anh rằng việc em cầu nguyện và ăn chay liên quan đến anh, đúng không? Đúng, em không biết phải làm gì. Kana nói, em có bạn trai, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác giống như thế khi anh nhìn em. Em nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi. Kana im lặng. Tôi cũng im lặng. Cả hai chúng tôi đều không tìm được lời để nói. Chúng tôi đã phải lòng nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều tự hành hạ mình bằng sự hiểu lầm. Chúng tôi lại nhìn nhau đắm đuối. Và càng ngồi bên nhau lâu, tôi càng không muốn rời mắt khỏi Kana. Tôi đã bị thôi miên, tôi hoảng sợ. Tôi cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt thúc giục tôi hôn cô. Những rào cản trong cảm xúc đã được hạ xuống. Chúng tôi đã mở lòng và chia sẻ tâm tư. Tuy nhiên, cô hiện đang có bạn trai và điều đó khiến tôi buồn khôn tả. Kane dường như đọc được ý nghĩ của tôi. Chúng ta phải làm gì đây? Cô hỏi. Chúng ta chẳng thể làm gì cả. Chúng ta phải quên chuyện này đi. Em có bạn trai rồi mà. Mình thực sự đã nói như vậy ư? Giờ em nên đi đi. Tôi nói với cô, bởi vì tôi muốn hôn em quá chừng. Tôi bị giằng xé bởi những ý nghĩ về niềm vui sướng và cảm giác hoảng sợ. Người con gái trẻ trung xinh đẹp này thực sự có tình cảm với tôi. Nàng có thể đã yêu tôi, nhưng nàng có bạn trai rồi. Tôi phải chôn chặt tình cảm của mình thôi. Hãy ôm tạm biệt anh đi và đi lên gác. Tôi nói với cô, chúng ta cần cầu nguyện để xin sự giúp đỡ của Chúa. Cho dù tình cảm đó là gì, chúng ta cũng cầu xin Chúa giúp chúng ta gạt bỏ nó đi. Tôi đau khổ và Kana cũng vậy. Chúng tôi quyết định đường ai nấy đi và tin rằng nếu chúng tôi được sinh ra để ở bên nhau, thì Chúa sẽ tạo ra những phép màu. Sau khi Kenneth rời khỏi phòng, tôi cầu nguyện tại tràng kỹ ít nhất khoảng một giờ, cầu xin Chúa làm cho trái tim tôi bình yên trở lại. Sau đó, tôi cầu xin người giúp tôi ngăn chặn khao khát muốn ở bên Kenneth nếu như người không muốn chúng tôi bên nhau. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng nếu Kenneth không phải là người phụ nữ dành cho tôi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục đường ai nấy đi. Suốt đêm hôm đó, tôi toàn mơ thấy Kenneth, mà sáng ra tôi phải chào tạm biệt cô. Trước khi chia tay, tôi, Kenneth và Tammy ở trong bếp nói về chuyện đã xảy ra. Tammy xin lỗi vì khi tôi nhắn tin cho chị ấy sau buổi diễn thuyết ở tháp chuông, chị đã nghĩ rằng tôi thích Yoshi chứ không phải là Kenneth. Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho chị. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi rời khỏi đó mà không biết liệu tôi có còn gặp lại Kenneth nữa hay không. Liệu có bao giờ tôi được ở bên cô một ngày nào nữa không? Tinh thần tôi mệt mỏi vì những cảm xúc vui buồn mà tôi đã trải qua trong 24 giờ vừa qua. Tất cả những gì tôi có thể làm là để mọi sự cho Chúa quyết định. Nhưng ngay cả khi tôi đã xác định như vậy rồi, thì tôi vẫn cảm thấy tim mình đau đớn. Tôi cảm thấy có một niềm an ủi rằng Kenneth đã thú nhận rằng cô có tình cảm với tôi. Biết được như vậy là điều rất ý nghĩa đối với tôi. Tình cảm của Kenneth xác nhận rằng không phải tôi tưởng tượng ra mọi chuyện ở trong đầu hoặc mơ mộng hão huyền. Bản thân sự thật rằng người con gái trẻ trung xinh đẹp, tốt bụng và thông minh như Kenneth có thể coi tôi là người cô ấy yêu đã là một niềm hạnh phúc đối với tôi rồi, và tôi phải cảm ơn Chúa vì món quà lớn lao đó. Kenneth đã gây ấn tượng đối với tôi như người phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh, một người vợ hoặc người phụ nữ có tính cách cao quý. Tính cách và niềm tin của Kenneth dành cho Chúa đã hấp dẫn tôi. Một phần của việc hành động theo niềm tin trong các mối quan hệ tình cảm là phấn đấu để trở thành người tốt nhất trong khả năng của bạn và tin rằng sớm muộn gì cũng có người đem lòng yêu bạn. Điều đó có nghĩa là tin rằng trong cuộc đời nhất định sẽ có người chú ý đến bạn, nhìn vượt lên trên những khiếm khuyết và thiếu sót của bạn, và dù bạn không hoàn hảo, người đó vẫn yêu bạn. Tôi kể chuyện tình của mình để khuyến khích bạn tin vào điều đó. Bạn nên biết rằng nếu tôi có thể có được tình yêu tôi mong muốn, thì bạn cũng có thể. Nếu như vậy là chưa đủ, thì bạn hãy nhìn ra xung quanh mình. Thế giới này đầy những người không hoàn hảo. Những người bình thường đã tìm được tình yêu và người bạn đời của mình. Tình yêu có thể đến với bạn. Tôi cầu cho một nửa của bạn sẽ sớm tìm thấy bạn, và tôi cầu mong rằng sự gắn bó giữa các bạn mạnh hơn những thách thức mà các bạn sẽ phải đối mặt. Kết quả mỹ mãn. 6 tuần trôi qua mà không có tin tức gì của Kenneth. Tôi phải trở lại Dallas để diễn thuyết, và tôi thực sự bị dày vò vì tôi không biết mình có nên gọi điện cho Kenneth hay không. Tammy đã mời tôi ở lại nhà chị ấy, nhưng tôi không muốn đặt Kenneth vào tình thế khó xử. Tôi quyết định ở nhà một người bạn khác trong thành phố, nhưng tôi đã quên không gọi điện trước cho người bạn đó để kiểm tra xem anh ấy có nhà hay không. Khi gọi điện cho người bạn đó từ sân bay Dallas, tôi mới biết anh ấy hiện không có mặt trong thành phố. Người chăm sóc của tôi và tôi đều đã đi đây đi đó quá nhiều, nên chẳng ai trong chúng tôi muốn ở qua đêm trong khách sạn. Tôi rơi vào tâm trạng mệt mỏi và buồn bã. Trí óc, thể xác, tâm hồn tôi đều mệt mỏi, và cả sức mạnh ý chí cũng vậy. Ý nghĩ được gặp Kenneth và được nói chuyện với cô ấy một lát, cho dù bạn trai của cô vẫn hiện diện trong ý thức của tôi, đã chiến thắng ý nghĩ ở qua đêm tại khách sạn. Tôi gọi Tammy để hỏi xem liệu chúng tôi có thể nghỉ ở nhà chị đêm đó không. Mark và bọn trẻ ở nhà sẵn sàng đón chúng tôi, vậy nên chúng tôi đến nhà họ, và tất nhiên Kenna ở đó. Trong khi xe ô tô đi từ sân bay tới nhà của Tammy, tôi đã có một cuộc chuyện trò với Chúa. Người biết con đang mệt mỏi và con sẽ đến nhà Tammy thay vì đến một khách sạn. Con biết ai đang ở đó và... Tôi mỉm cười trước sự khôi hài của Chúa. Tôi ngờ rằng Chúa cũng đang mỉm cười. Đáng lẽ tôi nên e sợ và cẩn trọng hơn mới phải. Nhưng khi ấy tôi mệt và mất phương hướng vì đi đây đi đó quá nhiều đến nỗi tôi nở một nụ cười ngơ ngẩn trên khuôn mặt. Sẽ vui đáo để đây, tôi nói với người chăm sóc của mình khi chúng tôi lái xe vào lối đi nhỏ dẫn tới ngôi nhà của Tammy. Mark và bọn trẻ chạy ào ra đón chúng tôi, săn sái xách túi cho chúng tôi, vậy nên chúng tôi đi thẳng vào bếp. Kane đang ở đó và chúng tôi lại nhìn nhau đăm đăm. Thật ngạc nhiên, tôi nói, cảm thấy hơi lúng túng. Cô mỉm cười rồi bật cười thành tiếng. Nếu tôi có chân thì chắc lúc ấy tôi đã khuỵu xuống. Tôi cảm thấy mình đang bước từ thế giới của phim đen trắng một chiều vào một hành tinh của kỹ thuật phim màu ba chiều. Trong 10 phút, cảm xúc của hai chúng tôi dâng trào mạnh mẽ hơn gấp 10 lần trước đó. Mọi mối hoài nghi còn vương lại đều bị xua tan ngay khi Kane đứng dậy, đặt tay lên vai tôi và nói: em đã chăm chỉ cầu nguyện và Chúa đã đặt sự thanh thản vào trái tim em để em có thể chia tay bạn trai. Em muốn ở bên người mà em muốn gắn bó trọn đời. Tuyệt quá! Mọi nỗi thất vọng, mọi nỗi nhọc nhằn vất vả, mọi thất bại, sợ hãi, mọi nỗi buồn trong cuộc đời tôi trở nên không đáng kể và bị lãng quên trong cái giây phút chiến thắng tuyệt vời mà Chúa ban cho đó. Trí óc tôi dường như không thể bao quát hết cái sự thật rằng người phụ nữ trẻ đặc biệt này đã nói rằng cô muốn dành phần còn lại của cuộc đời làm vợ của tôi. Vợ của tôi! Kane đã nói với tôi rằng cô bị tôi hút hồn ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng hơn thế, cô cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ về cảm xúc giữa tôi và cô, khiến cô choáng ngợp. Là một người chín chắn hơn tuổi của mình, cô muốn hành động vì niềm tin, chứ không phải dựa trên cảm xúc. Vậy nên sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô chủ động kềm chế cảm xúc và cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa. Em đã cầu xin Chúa cho em biết những cảm xúc đó là gì. Liệu có phải chúng chỉ là sự rung động nhất thời hay không? Hay đó thật sự là tín hiệu của Chúa dành cho một mối quan hệ lâu dài? Cô nói, em không muốn dựa vào những cảm xúc của mình. Em không muốn dấn bước chỉ vì lý do đó. Vậy nên em không ngừng cầu nguyện. Nói một cách khác, Kane đã biến niềm tin thành hành động. Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là một ngày nào đó, khi bạn sẵn sàng đón nhận, Chúa sẽ đặt sự mãn nguyện vào trái tim bạn bằng cách mang đến cho bạn một người thực sự yêu bạn, hoặc bằng cách cho phép bạn cảm thấy một cách đầy đủ rằng bạn thực sự hạnh phúc bên một người nào đó. Hãy chuẩn bị cho ngày đó bằng cách giữ niềm tin trong tim và cố gắng phấn đấu để trở thành người tốt nhất có thể. Hãy yêu thương mọi người càng nhiều càng tốt. Hãy mở rộng cánh cửa của trái tim và Chúa sẽ lo phần còn lại bạn à. Tình yêu được thử thách. Mặc dù tôi cảm thấy khoảnh khắc đó tựa như bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất từng có, hoặc ít nhất là bộ phim hay nhất mà tôi thủ vai chính. Tôi biết những gì tôi đang trải qua không phải là phim. đó là cuộc sống thật. Và bạn có thể đoán được chuyện đó diễn ra như thế nào. Khi chúng tôi đã thổ lộ tình cảm với nhau, không chút e dè. Bước tiếp theo là ra mắt gia đình hai bên. Mẹ và chị gái của Kenna ủng hộ chúng tôi ngay lập tức và tôi rất biết ơn tình yêu cùng sự thấu hiểu của họ. Khi Kenna nói cho mẹ của cô ấy biết chuyện của chúng tôi, mẹ vợ tương lai của tôi nói, vinh quang thuộc về Chúa. Vài tuần trước đó, Yorkshire đã nói với bà mẹ rằng giữa tôi và Kenna phải lòng nhau. Mẹ của họ đã nói rằng bà ăn chay và cầu nguyện cho mối quan hệ của chúng tôi sẽ đơm hoa kết trái. Tôi cũng đã chinh phục được bà, các cô dì chú bác và các anh em họ của Kenna bằng cách nhảy một điệu Mexico truyền thống tại một bữa tiệc của gia đình và bằng cách chia sẻ niềm tin với họ. Họ không lo ngại về sự khuyết thiếu chân tay của tôi. Một số người che giấu nỗi lo ngại rằng tôi có thể là một người chỉ có sự nổi tiếng bề ngoài. Nhưng sau khi tôi chia sẻ niềm tin của mình và sau khi tôi cùng Kenna bày tỏ tình yêu dành cho nhau, những lo ngại đó tan biến. Quả thực trong vài tuần, tôi đã trì hoãn không dám nói ngay cho cha mẹ tôi biết về mối quan hệ mới mẻ này, bởi vì cha tôi là người thận trọng và ông thích hỏi cặn kẽ chuyện tình cảm của tôi. Cha mẹ tôi mau chóng yêu quý Kenna. So với một cô gái trẻ, Kenna có sự thông minh và khéo léo hiếm thấy. Cha mẹ Kenna ly hôn khi cô mới 5 tuổi, vì thế từ khi còn nhỏ, cô đã phải gánh những trách nhiệm của người lớn. Sự chín chắn của cô thể hiện một cách rõ rệt khi cha mẹ tôi hỏi Kenna một câu rất khó trả lời. Trong khi sự khuyết thiếu chân tay của tôi không phải là hậu quả của gen di truyền, em trai và em gái tôi đều bình thường. Cha mẹ tôi vẫn hỏi Kenna rằng cô sẽ cảm thấy thế nào nếu như một trong những đứa con của chúng tôi sinh ra mang khuyết tật giống tôi. Cô dâu tương lai của tôi, người khi ấy đã quyết định rằng mình muốn có một gia đình đông con, đáp: cho dù tất cả 5 đứa con của chúng cháu đều không có chân tay, cháu vẫn yêu tất cả các con của mình và cháu nghĩ cháu sẽ đối mặt với chuyện đó dễ dàng hơn bác. Bởi vì khi Nick chào đời, bác choáng váng không biết phải làm thế nào, nhưng cháu đã có Nick là hình mẫu, là người dẫn dắt. Kenna nói với cha mẹ tôi rằng cô ấy yêu tôi và cô sẽ yêu thương những đứa con của chúng tôi. Trong quá khứ, tôi đã từng lo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được một người phụ nữ mà cha mẹ tôi ủng hộ, bởi vì họ luôn lo lắng cho tôi và muốn bảo vệ tôi. Nhưng Chúa đã mang đến cho tôi một người phụ nữ trẻ, người đã giành được sự tôn trọng, cảm phục, yêu thương của cha mẹ tôi. Tình cảm của Kenna dành cho tôi rất chân thành và cô bày tỏ tình cảm một cách rất sâu sắc, khiến tôi ngập tràn sự nể trọng và biết ơn. Nhưng sự cảm kích và tình yêu vô hạn tôi dành cho cô ấy không phải chỉ vì những gì cô ấy nói. Kenna đã thể hiện tình yêu dành cho tôi bằng những hành động và việc làm cụ thể mỗi ngày. Vào tháng 12 năm 2010, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc mà Kenna dành cho tôi. Chúng tôi mới yêu nhau được vài tháng thì tôi phải đương đầu với khó khăn về tài chính của công ty. Khi đó, chúng tôi chưa đính hôn nhưng đã bàn tới việc kết hôn. Đó là thời điểm tôi muốn cô dâu tương lai của tôi thấy tôi trong điều kiện tốt nhất có thể. Ấy vậy mà tôi lại để cho cô ấy thấy tôi trong hoàn cảnh bi đát nhất. Khi ấy, chúng tôi mới ở giai đoạn đầu của mối quan hệ tình cảm và tôi, người đàn ông được cho là mạnh mẽ, đang tràn đầy nhiệt huyết, bỗng rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Ở chương trước, tôi đã kể với các bạn rất chi tiết sự phản ứng thái quá về mặt cảm xúc của tôi trước một khó khăn tài chính tạm thời của công ty Attitude is Altitude. Điều mà tôi chưa kể cho bạn biết là trong những ngày khó khăn đó, Kenneth đã chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là vô bờ bến. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu vô điều kiện lại lớn lao đến nhường ấy. Bạn có thể hiểu tôi nói như thế nghĩa là thế nào? Bởi vì trong suốt những năm tháng đã qua, cha mẹ tôi, các em của tôi, các cô dì chú bác và các anh em họ của tôi luôn cho tôi thấy tình yêu vô điều kiện. Tuy nhiên, họ là gia đình của tôi. Mối dây ràng buộc của tình ruột thịt là điều hiển nhiên. Mối dây ràng buộc của Kenneth đối với tôi mỏng manh hơn và nó vừa mới được hình thành. Cô ấy có thể dễ dàng bỏ tôi, nhưng Kenneth đã không làm thế mà ngược lại, càng gắn bó với tôi hơn. Cô ấy thể hiện niềm tin và tình yêu dành cho tôi bằng hành động theo những cách mà tôi cho là phi thường. Đúng vào lúc tôi muốn chứng tỏ mình là trụ cột gia đình, tôi lại phải thú nhận với bạn gái rằng công ty của tôi đang nợ 50.000 USD. Trong tâm trạng lo âu, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ thất bại, không một xu dính túi. Tôi không biết tại sao khi nghe tôi thú thật như vậy, Kane lại không chạy ra khỏi cửa, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Nhưng tôi sẽ mãi mãi biết ơn bởi thay vì làm thế, cô đã ở lại bên tôi, an ủi và khích lệ tôi vượt qua khó khăn bằng tình yêu chân thành. Trong khi tôi xét nét bản thân và cảm thấy mình là kẻ vô giá trị vì chuyện nợ nần của công ty, thì Kane đã nhắc tôi nhớ rằng tình yêu không tìm kiếm những bảng giá. Cô đã chứng minh bằng lời nói và bằng hành động rằng mối quan tâm của cô không phải là cơn đông xem tôi mang đến cho cô ấy những gì. Kane dành cho tôi tất cả tình yêu chan chứa, sự khích lệ, ủng hộ và quan tâm. Một trong những ý nghĩ về chuyện nợ nần của công ty khiến tôi buồn phiền là tôi đang hy vọng tiết kiệm được một chút tiền để có thể tạm dừng các chương trình diễn thuyết của mình khoảng một năm. Tôi không muốn đi đây đi đó liên miên trong năm đầu tiên bước vào đời sống hôn nhân. Trong nhiều năm, gia đình và bạn bè khuyên tôi nên giảm những chuyến diễn thuyết, và cuối cùng tôi đã có lý do thích hợp để làm theo lời khuyên đó, vì tôi có vợ. Khi tôi nói với Kane rằng công ty của tôi không những không mang lại lợi nhuận mà còn đang rơi vào cảnh nợ nần, cô ấy nói: "Điều đó đối với em không quan trọng, em sẽ đi làm để lo cho cả hai chúng ta." Kane đã không từ nan trước khó khăn, cô không chùn bước, cô không bỏ tôi trong hoạn nạn. Cô chăm sóc an ủi tôi, cho tôi biết rằng cô luôn ở bên tôi. Một điều nữa cũng có ý nghĩa lớn lao đối với tôi là tôi biết Kane cầu nguyện cho tôi mỗi ngày. Sự ủng hộ về tinh thần có thể là một diễm phúc lớn lao, nhưng những lời cầu nguyện thậm chí còn có sức mạnh lớn lao hơn. Biết Kane hiểu được những nhu cầu của tôi và cầu nguyện cho những nhu cầu đó được đáp ứng thực sự là một niềm an ủi. Chúa là nguồn cung cấp tối thượng sự bình yên và kiên nhẫn, và Kane đã cầu xin người giúp tôi, mang đến cho tôi sự bình yên và niềm vui. Tôi hiểu rằng Kane đã trở thành cầu nối giữa tôi và con người mà tôi muốn trở thành trong ánh sáng của Chúa. Kane là chìa khóa cho sự vươn tới và trưởng thành của tôi trong vai trò của một người chồng, một diễn giả, một nhà truyền giáo, một người bạn, người anh trai và người con trai. Ở bên Kane, tôi luôn cảm thấy mãn nguyện, không cần phải đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Tôi không cần phải nói với Kane tôi cần gì. Cô ấy biết rõ tôi cần gì. Cô hiểu tâm tư tình cảm của tôi và luôn khích lệ tôi, Nhưng quan trọng hơn, cô biết những khoảng trống cần lấp đầy, và bằng sự cầu nguyện thành tâm, cô cầu xin Chúa ban cho tôi những gì cô không thể mang lại cho tôi. Đó là sự sáng suốt, sự hàn gắn, sự bình yên, sự kiên nhẫn của Chúa. Cuối cùng, Kane đã dành cho tôi sự thấu cảm. Cô là người có khả năng thấu cảm tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tôi đều ảnh hưởng đến cô. Cô luôn ở bên tôi để chia sẻ mọi điều, và tôi luôn muốn ở bên Kane khi cô cần nói chuyện hoặc dốc bầu tâm sự. Bạn biết mình yêu ai đó khi sẵn sàng cho mà không đòi hỏi được đáp lại, khi bạn đặt nhu cầu và lợi ích của người đó lên trên nhu cầu và lợi ích của bản thân. Tôi đã đặt Kane lên trên công việc của mình, và điều đó có nghĩa rằng chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau, cùng xem phim, ngồi chuyện trò về cuộc sống. Tôi ngày càng ngạc nhiên trước nhiều tầng ý nghĩa mà mối quan hệ của chúng tôi hàm chứa. Kane càng dành cho tôi nhiều tình yêu, tôi càng muốn trở nên xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của cô hơn nữa. Cô ấy khiến tôi khao khát trở thành người tốt hơn. Có lần, một người bạn đã kể với tôi về mối quan hệ tình cảm mới mẻ của anh và nói: "Tớ nghĩ cô ấy quá tốt để dành cho tớ, tớ không xứng với người phụ nữ này." Tôi đã nghĩ anh ấy thật may mắn. Chúng ta nên gắn bó với những người có thể khích lệ và thôi thúc chúng ta vươn lên để trưởng thành hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn, biết cho đi nhiều hơn và thấu cảm cao hơn. Có Kane trong đời, tôi trở nên kiên nhẫn hơn trước. Tất nhiên, rào cản đặt ra không thực sự cao trong những ngày tôi còn độc thân, khi tôi thiếu kiên nhẫn và thường tự coi mình là trung tâm. Chú Bata của tôi mới đây đã nhắc tôi nhớ đến một bản ghi chép mà tôi đã cất giữ từ nhiều năm trước. Trong đó, tôi lập ra một danh sách gồm 10 điều tôi muốn về người vợ tương lai của mình. Kane có thỏa mãn được tất cả mọi điều trong danh sách đó không? Chú tôi hỏi. Tôi phải mở danh sách đó, kiểm tra lại. Sau đó tôi gọi điện cho chú và nói: "Quả thật là có chú ạ, cô ấy đáp ứng được tất cả mọi điều." Đó là khoảnh khắc vui mừng và cũng thật thú vị. Tôi lớn hơn Kane vài tuổi, nhưng xét về một số khía cạnh thì cô ấy sáng suốt và hiểu biết hơn tôi. Kane đã tạo lập được nền tảng cho một mối quan hệ tình cảm không bị làm tổn hại bởi những trông đợi, sự sao lãng hoặc những hy vọng vô thức. Tôi tin đó là một tình yêu sẽ trở nên sâu sắc hơn, cao đẹp hơn qua thời gian. Tôi vẫn thường nói rằng nếu bạn không trưởng thành trong niềm tin, thì điều đó có nghĩa là bạn đang teo lại. Và trong tình yêu cũng vậy. Kane thực sự là một đứa con của Chúa. Cô là đứa con yêu quý của Người, và Người đã trao cô ấy cho tôi để chúng tôi có thể yêu nhau và ngợi ca ân đức của Người. Tình yêu của chúng tôi tạo được ảnh hưởng tích cực đối với người khác. Có lần, một phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau cười nói vui vẻ, và bà đã đi tới chỗ chúng tôi với đôi mắt rớm lệ. Bây giờ, tôi lại tin vào tình yêu thực sự rồi. Tôi không thể diễn tả nổi niềm vui sướng dâng trào trong lòng tôi khi tôi nhìn thấy Kenneth cười, khiêu vũ, hát và vui đùa với mọi người. Tôi nóng lòng chờ đến ngày chúng tôi có thể thấy các con của chúng tôi vui đùa như vậy. Tôi cầu mong bạn cũng sẽ được hưởng hạnh phúc của tình yêu như tôi đang được hưởng. Nhưng bạn hãy nhớ làm phần việc của mình và chuẩn bị cho bản thân không chỉ để đón nhận tình yêu mà còn để cho, để hy sinh trong tình yêu một cách vô tư, không dị kỷ.